ở trong rừng. Ngạc thích chỗ nơi vắng vẻ, Ngạc thích sống ẩn cư, bởi vì đây là cái phẩm chất riêng tư của Ngài, cũng giống như là cái nhân duyên mà từ lúc đi xuất gia cho tới bây giờ là Ngài chỉ ở trong rừng mà thôi. Vì vậy mà môi trường rừng rú là cái môi trường rất là thích hợp cho Ngài, và chính Ngài cũng xác nhận điều đó. Ngài nói là Ngài phải là nhờ có cái môi trường mà yên tĩnh vắng lặng như rừng thì Ngài mới là đào sâu được cái pháp hành của Ngài. Thì thầy nói còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi nó thích hợp với nơi đông người, ồn ào cách mấy tôi vẫn tu được cái tên á, là tại vì tôi đã có thói quen rồi. Câu hỏi khác hành giả đặt ra với thầy lúc đó là thầy nói là thầy thích thích cái bản chất của thầy thích hợp với ngoài chợ, với chỗ ồn ào náo nhiệt, mà tại sao lúc mà thầy mới tu á thầy lại xin hòa thượng đi vô trong rừng? Tại vì thầy nói cái câu là nếu như mà quý vị thấy, nếu mà tôi mà vì nhân duyên ngay từ lúc mà tôi mới tu mà tôi xin mà hòa thượng cho phép tôi vào trong rừng, thì bây giờ quý vị đâu có thấy tôi mà quý vị bắt chước. Do đó cái vấn đề mà bắt chước tôi á lúc nó sẽ khó là tại vì nhân duyên đi khác rồi, đặt rồi. Thì cái câu hỏi trở lại thì hồi đó tại sao mà phải xin chi vậy? Biết nhân duyên của mình là thích hợp với là ngoài chợ mà sao thầy còn còn xin đi vào trong rừng? Thì thầy nói có lẽ là có hai lý do. Thứ nhất là lúc bây giờ cái tâm của tôi á có rất nhiều đức tin mạnh hơn trí tuệ, cho nên tôi nghĩ rằng cái vị nào mà sống trong rừng á là nơi trú xứ rất thích hợp cho một vị tỳ khưu. Đó là cái quan kiến của thầy vậy thôi. Thầy nói vậy. Lúc đó thật ra tôi mới tu, tôi có nhiều đức tin hơn là trí tuệ, thành ra tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình nhà sư thì mình phải sống trong rừng. Và lại thiệt ra Hòa thượng Sửu Minh cũng là một vị sơn tăng nữa. Ngài mặc dù ngài ở ngoài chợ nhưng mà có dịp nào là ngài đi vô trong rừng à? À, khi còn nhớ là cái lần đầu tiên mà gặp ngài cũng ở trong rừng nữa, ngài đi tới chỗ đó rồi gặp các vị mới là lại đánh lễ ngài. À, ngay ngài tới đó rồi mình làm đánh lễ thì hòa thượng mới là nhắc nhở về vấn đề tu niệm. Rồi cuối cùng cái có trong cái nhóm mà đi tới gặp ngài đánh lễ hôm đó thì nhớ có một vị người Tích Lan, vị Tích Lan mới nói với ngài hòa thượng nói và bạch ngài có ước chi mà trước khi mà tụi con về đó con có được được dịp gặp lại ngài thêm một lần nữa đó. Lúc đó cái ngài ngài ông đó ông nói tiếng ông đó ông người Tích Lan nhưng mà ông nói tiếng Miếng được, mà ông nói cái câu nghe không rõ. Cái ngài hòa thượng hỏi lại cái vị thông dịch nói ông này muốn nói cái gì, thì câu ông kia trả lời bằng tiếng Anh, nói lại bằng tiếng Anh cho cái vị mà thông dịch của ngài đó. Cái ngài hỏi lại một câu, ngài nói thì mấy sư muốn gặp tôi để làm chi, mấy sư muốn trước khi mấy sư về mấy sư muốn gặp tôi gì chứ, nói cho tôi nghe thì mấy sư muốn gặp tôi để làm gì? Nói dạ con, tụi con muốn gặp ngài để đánh lễ ngài rồi mong là ngài ngài chỉ dẫn. Ngài nói đây này, bây giờ đó cái gì cần cái gì cứ việc hỏi, tôi sẵn sàng tôi giúp tôi trả lời cho quý vị. Rồi khi ngài nói một câu, ngài nói đúng ra trên cuộc đời này đó mình chỉ cần gặp nhau nếu mình có sự lợi ích. Đây là cái câu mà sư rất là lạ, lần đầu tiên sư nghe một vị thiền sư nói. Khi mà mình gặp nhau á mình phải đặt cái câu hỏi mình gặp nhau để làm gì và có cái lợi ích gì không mà mình gặp. Lúc đó là ngài muốn nhắc nhủ là chư tăng và quốc lúc đó mà tới gặp ngài á, là quý vị ở rất là xa, quý vị tới một lần mà quý vị đi tới gặp tôi rất là khó chứ không phải dễ, thì bây giờ phải đặt câu hỏi có lợi ích gì không. Nếu mà cảm thấy không phải đừng đừng có tới gặp. Nếu mà quý vị lại gặp tôi, cái này là suy diễn ra thôi, cho ngài đặt cái câu hỏi có mục đích gì, tại sao mà lại gặp tôi. Rồi cái vị đó trả lời nói để gặp để đảnh lễ ngài, nếu mà không có gì thì đảnh lễ ngài. Ngài nói đảnh lễ trong tâm được rồi, nó còn gì đảnh lễ ngoài nữa. Mà lúc đó là cái câu trả lời đối với sư là rất là khó chịu đó, giống như là người ta muốn gặp mình mà sao mà ngài nữa. Nhưng mà sau này suy ngẫm ra nó đúng, thật ra mình cũng hiểu ngài như thế nào mà mình cũng hiểu cách thức mà gặp ngài, hỏi pháp cũng không ai muốn hỏi cái gì hết. Thành ra đó là cái kỷ niệm đầu tiên mà sư gặp. Thì trở lại cái điểm là ngài cũng là cái người mà rất là thích ở trong rừng, đi chỗ này chỗ kia toàn cái chỗ xa xôi không à, có một cái chỗ mà ngài rất là thích đi và sau này họ rủ sư tới nhưng mà xa quá sư không đi nữa, là dưới miền ở dưới gần trường cái thiền viện Tháp Ốc á, cái vùng khu vực kia đó họ nói dưới đó vùng nó rắn dữ lắm, mùa 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 mưa là rắn rất là nhiều, mà trong đó đó rất trong cái chỗ đó có nhiều vị mà tăng tu niệm rất là tốt mà ở trong đó mất qua khỏi cái vùng Mon Steak á, giữa băng của người Mon á, trong đó là có nhiều vị họ họ tập trung đó. Mới đây sư mới nghe thầy kể một câu chuyện, nó có một vị đó là tên gì không biết, khúc đầu sư quên rồi, mà cái cuối cùng là chữ Bodhi, Bodhi là Bồ Đề đó. À, mà không biết ngài đó tên gì, mà khoảng chừng thầy nói khoảng chừng từ 50 tới 60, mà người ta đồn vị đó rất là nhiều, nói ngoài vị đó là có thể là A-la-hán. Mà hỏi hỏi về A-la-hán gì, bây giờ cái vị đó dạy cái gì, không ai biết dạy gì, mà hỏi nói là có gặp ngài, có đến lễ ngài, mà hỏi gặp ở đâu bây giờ cũng nhớ nữa. Thành ra thầy nói cái này có thể là truyền thuyết, mà có thể là sự thật cũng có nữa, mình không biết là cái gì ở trong này, nhưng mà làm như vị đó không có muốn gặp Phật tử. Nó giống như cái nai cái thỏ vậy, mình thấy là mất mất rồi, mà không biết đi đâu, rồi không biết sống trong cái điều kiện như thế nào. Mà người ta nói là ngài đau rất là nặng, bởi vì ăn uống không có được đầy đủ, rồi cái điều kiện ở trong rừng không có tốt, không có thích hợp với ngài, nhưng mà ngài cứ sống ẩn dật trong đó. Ngày đó trước đó là ngài rất là nổi tiếng, nhưng mà sau rồi ngài bỏ, ngài vô rừng. Bây giờ thầy nói trở lại, nói là tôi biết là tôi không có thích hợp cái trú xứ trong rừng, nhưng mà tôi xin là tại vì tôi nghĩ hồi đó tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ mình bị vị tỳ khưu ở trong rừng. Ngược lại hòa thượng lúc bây giờ là cái người rất sáng suốt, ngài biết tôi, biết luôn gia đình tôi, cho đó mà ngài rất hiểu rõ tâm tánh của học trò của mình. Vì vậy sau này thì đức tin của tôi càng ngày càng bớt, cho đó tôi không có đoạn vô rừng nữa. Nhưng mà thầy nói rằng cái tâm tánh của tôi và cái quá trình tu niệm của tôi á, rất thích hợp với cái trú xứ ồn ào, và không ai hiểu tôi bằng hòa thượng, bởi hòa thượng biết tôi từ nhỏ tới lớn. Người ta nói rằng thầy ba của thầy á, là một cái người có đức tin rất là lớn cho hòa thượng. Nghe nói là ba của thầy là hồi xưa đó, ông cụ đã mất rồi, đi vô trong Ma Si tu xuất gia giao duyên. Người Miến Điện có truyền thống xuất gia giao duyên. Câu chuyện này tôi nghe lâu lắm rồi, mà không phải do thầy kể, mình như một người nào gần của thầy nói vậy. Rồi cụ đi xuất gia giao duyên với ngài hòa thượng Ma Si. Thì khi mà vô trong đó xuất gia đó, thì ngài Ma Si mới nói: bây giờ tôi bận công chuyện lắm, tôi không có giúp chú được đâu, thôi bây giờ để tôi giới thiệu một vị sư trẻ hơn, có thể là theo và giúp chú cho được, chú cần cái gì chú lên trên ngài, trên vị sư đó đó. Thì giới thiệu hòa thượng Su Mi. Thì trong cái thời gian mà ở mười mấy hai chục ngày đó đó, xuất gia giao duyên đó, thì ba của thầy rất là kính hòa thượng Su Mi. Thành ra cứ có chuyện gì là lại gặp ngài thượng hòa thượng Su Mi, chứ không gặp ngài Ma Si nữa. Đó là khi nghe câu chuyện như vậy. Cái rồi cái sau cái thời gian mà xuất hết gia giao duyên rồi đi về, cái chú đó đi về, ba có thầy đi về thì đi về mà vẫn nói với con cái gia đình ấy: trời, chuyến này tôi xuất gia giao duyên rất mừng, tôi gặp được một vị sư mà tôi kính quá, tuổi tác thì cũng không hơn tôi bao nhiêu, nhưng mà tôi rất là kính. Rồi cái có một dịp nào đó không biết ba có thầy mới đi kiếm cái ngài hòa thượng nữa, trở lui trung tâm Ma Si đi kiếm hòa thượng. Thì lúc bây giờ người ta nói hòa thượng đi rồi, hòa thượng bỏ trung tâm Ma Si đi rồi, thì ông lần mò theo, cuối cùng vô được ở trong chỗ mà cái vùng nọc Oklaba đó, chùa cũ đó. Thì vô tới nơi đó thì thấy cái chỗ đó là cũng tiêu điều hoang vắng lắm, bởi vì cái chỗ đó là khu vực nghèo mà. Năm 1998 mà sư tới đó tu là thấy cũng là nghèo nàn, xin lỗi, dơ dáy nhấp nhúa, huống chi mà mấy chục năm về trước với những cái xóm xe ngựa xe đồ đó, dân chúng nó rất là khổ cực, rồi điều kiện sống cũng rất là thiếu vệ sinh nữa. Thì là khi mà đi tới đó thì cũng hòa thượng cũng đi nữa rồi, người ta cho biết là hòa thượng đã đi vô trong rừng rồi. Đó là nói điểm tại sao mà mình nói là hòa thượng hay đi là vậy đó, hòa thượng hay đi vô chỗ mà yên lặng vắng vẻ tu. Rồi cái mà là ông đó, ông ở đó ông chờ, ba có thầy ở đó chờ cho đợi cho hòa thượng về. Thì trong khi mà chờ đợi như vậy á, thì thấy chỗ nào mà nhà cửa mà hư hao rồi vậy đó, cái chỗ cốc điêu nào thì bỏ tiền ra sửa. Ba thầy là thương gia buôn bán, người Tàu buôn gia buôn bán rất là có tiền, bỏ ra sửa sang đầy đủ. Hòa thượng về cũng ngạc nhiên nữa. Đó thì từ cái dạo đó mà cho tới sau này á, tới lúc mà cái trung tâm này mở ra là gia đình của thầy với là ngài hòa thượng là có một cái mới thâm tình, ngoài cái chuyện mà thầy trò ra rồi còn có tính cách là quen biết nhau rất là lâu nữa. Do đó mà ông thầy nói là tôi lúc đó tôi không hiểu tôi, nhưng mà hòa thượng hiểu tôi rất là rõ. Hòa thượng biết rằng là tôi là cái người sinh ra ở trong cái chỗ ồn ào náo nhiệt, tôi lớn lên trong chợ búa. Rồi khi mà tôi đi tu niệm thì cái pháp hành của tôi cũng phải thực tập ở ngoài chợ, chứ tôi không có thời giờ tôi vô chùa. Do đó hòa thượng là cái người hiểu tôi rất là nhiều. Và chính hòa thượng cũng nói rằng sư ở đây sư có thể tập được, sư đi vô rừng làm gì, ở đây sư cũng tập được vậy, sư cũng kinh nghiệm được Phật pháp, không cần phải vô rừng đó. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà thầy nói là hòa thượng chỉ khuyên cho thôi, cho hòa thượng không có ép buộc tôi. Và thầy lấy một cái ví dụ cho mình thấy tại sao mà thầy nói vậy, là tâm tính có thể thích hợp với cái điều kiện sống ở bên ở cái chỗ ồn ào. Thầy nói thường thường đó, khi nào mà người ta đó, mình chỉ tu khi nào mà mình ở một mình, người thông thường ơn mình, hay là ví dụ mình giữ chánh niệm khi mình không có ai xung quanh mình dễ cho mình để giữ chánh niệm. Ngược lại tôi ấy, là khi nào mà có ai tới cái chỗ đông hay có khi có ai đến thăm tôi là tự nhiên tâm tôi nó hướng một cách tự động vào bên trong, tâm nó không ở ngoài nữa, tâm hướng vào bên trong để quan sát chính mình. Đây là một cái điều mà sư rất là ngạc nhiên lúc đầu tiên gặp thầy năm 1998 á. Sư đặt cái câu hỏi và khi mà sư thầy trả lời cái câu này thì sư nhớ là năm 98 sư đã hỏi thầy một lần rồi. 98 năm này quý vị thấy gần có cả chục năm rồi đó. Thì câu hỏi của sư hỏi thầy như thế này là từ để ý đó là từ trình pháp á, cái sư là khoảng chừng 12 giờ trưa. 12 giờ trưa lại đập cửa bắt trình pháp. Lúc đó là sư muốn ngủ muốn chết rồi mà ông bắt trình pháp. Rồi cái sau cái giấc đó rồi đó là sư ngài thầy cho các vị mà tăng khác trình pháp. Cái sư trước là sư mất thì giờ là tại vì nói tiếng Anh hai người nói qua nói lại cũng là cái dạng mà tiếng Anh cũng bà chớp bà nhán, thành ra mất rất nhiều thì giờ, múa tay múa chân đủ thứ chuyện ha. Thành ra cho sư trước, rồi đến khi hơi chiều một chút á, các vị kia đi ngồi thiền xong rồi thầy mới đọc các vị đó. Rồi tới chiều 4 giờ như ở đây vậy là cho hành giả người miếng, hành giả địa phương. Thì có một lần sư thấy không biết cái dịp gì đó mà đông chắc đông toàn là hành giả mà trẻ không à. Sau này sư mới hiểu ra là Tết họ vô, gần gần Tết của họ đó, hay là gần có cái dịp gì đó sư không nhớ nữa. Tết rồi sao đó thì thấy ta vô đông lắm mà toàn mấy cô nó nhỏ không à. Cái sư thấy rồi cái sư cũng chấn động quá. Thì có một hôm sau trình pháp sư mới hỏi thầy, sư nói khi mà thầy cho trình pháp á, mấy người già già tôi nói mà mấy người trẻ vô thầy tính sao, bị thấy vô đường được mà đông lắm mà nói chuyện cười rồi vậy đó. Sư hỏi thầy, ông nói tôi có cái thói quen rồi, mấy người đó tôi mới vô là tôi dọn họ thôi, nhưng một lát tôi quan tâm thôi. Cái câu này là sư đã hỏi thầy từ năm 1998. Ông thầy nói tôi có tập từ cái thói quen của tôi rồi, thế mà ai mà tới đông đông là tôi không nhìn ta nữa, tôi nhìn tâm tôi, nên tôi nhìn ta đó mắt tôi nhìn nhưng mà tâm tôi hướng vô bên trong. Rồi có một cái câu chuyện khác nữa liên quan tới vấn đề lễ Katina. Thầy nói thầy có một người bạn, sư cũng biết ông đó nữa, hồi trưa mới gặp sư chào đó. Ông này là bạn của thầy rất là lâu rồi. Ông nói là có một lần thầy nói là ông mới rủ tôi lại chùa cũ đó, ở bên North Oklahoma đó, để mà giữ lễ Katina. Thì hôm đó thì tôi tới thì là hơi trưa trưa rồi, thành ra ô Phật tử đông ghê lắm. Biết là trước đó là hòa thượng hơi đau cái gì nặng lắm, thành ra người ta tới một mặt là giữ lễ Katina, một mặt có dịp để thăm hòa thượng. Thì khi mà tới là thấy Phật tử tràn ngập một cái chỗ đó thì nhỏ hơn chỗ này nhiều lắm. Thành ra trong ngoài người ta là có người đầy hết trơn đó. Thì là thầy nói là lúc bây giờ tôi với bạn tôi vô không được, phải đứng xa xa ở ngoài thôi. Thì chỉ đứng xa xa ngoài nghe tiếng tụng kinh ở trong dòng vô thôi, cho vô không được, đông quá trời quá đông là đông. Cái ông đó ông mới nói với thầy, mấy trời ơi cái chỗ gì mà ồn ào đông đúc quá vậy này, mình phải chi mình biết mình đi sớm sớm chút đặng mình có chỗ mình vô ở trong mình ngồi, chứ còn cái chỗ này sao mà đông đúc ồn ào quá, đứng chen lấn khó chịu quá. Ông nói vậy thì ông nói, thầy nói khi mà tôi nghe cái ông này ông nói câu đó thì tâm tôi nó ngạc nhiên quá. Tại ra nãy giờ tôi không có để ý tới chuyện mà ồn ào, tâm tôi nó hướng vào bên trong hồi nào hay tôi chỉ thấy biết cảnh, tâm tôi có sự hay biết cảnh, tâm đối tượng nó quay liên tiếp như vậy mà không có để ý. Tôi không có thích thú bên ngoài nữa, bởi vì họ đông mà đông thì tâm tôi tự nhiên có tự động chạy vào trong mà tôi không thích thú chuyện bên ngoài nữa. Tôi chỉ để ý tâm tôi thôi, thành ra một đối tượng sanh khởi tôi tâm hay biết, tôi quay phản ứng tâm tôi không để ý tới chuyện đông ha, hết một lát không để ý tới chuyện là người ta ồn ào náo nhiệt tới đông đúc nữa. Đó là hai lần mà sư nghe thầy nói mà cách đây đã khá lâu rồi đó. Vì vậy là cái thói quen mà tôi có là khi nào mà người ta tới đông hoặc giả là ai có tới thăm tôi là tự nhiên tâm tôi không còn ở ngoài nữa mà tâm tôi vô và quan sát bên trong. Đây là thói quen tôi có từ lâu và bây giờ trở thành tự nhiên, không tôi không có ráng cái gì hết, tôi quen rồi không có ráng gì cả. Khi người có người đông hay vào chỗ nhiều người, tôi chánh niệm về chính tâm tôi, nếu để tâm buông lung là nguy hiểm sẽ đến ngay. Tại sao mà nguy hiểm đến? Mà quý vị thấy cái này là cũng giống như nhân duyên mà tu niệm vậy đó. Thì thầy giải thích tại sao mà tôi gặp đám đông là tôi phải là say vô trong. Là thầy nói từ khi tôi hiểu rằng thiền tập và quan sát tâm suốt ngày mới thoát ra khỏi trầm cảm. Quý vị nghe câu chuyện của thầy nói là khi mà thầy ở cái tuổi mà 28-29 là bị trầm cảm rất là nặng. Thì thầy thấy rằng là ngoài cái vấn đề mà thiền tập không có cái gì giúp thầy để thoát ra khỏi trầm cảm, đó mình nghe cái lần vừa rồi đó. Thì thầy nói bây giờ tôi lúc bây giờ là tôi không có nhìn qua bên tay mặt, tôi không nhìn qua bên trái, tôi ra nhìn phía sau, tôi chỉ nhìn phía trước mà thôi. Tôi đi tới và đi tới thôi, tôi không có đi lui nữa. Không những không đi lui mà tôi không nhìn bên mặt, nhìn bên trái. Ngay cả gia đình, vợ con tôi không để ý tới nữa. Tôi chỉ biết tới pháp hành mà thôi. Tôi biết tôi có tâm có quân bình không, tâm hiện tại đang ở đâu thì vậy. Thì đó, mấy cái đó là thầy dạy mình là vậy đó. Thì là thầy nói là tôi sở dĩ mà tôi hiểu rằng là thiền tập nó rất là quan trọng, mà nếu mà không có thiền tập thì tôi không thoát ra khỏi trầm cảm. Nhưng mà bây giờ tôi còn một cái câu chuyện khác là gia đình tôi phải lo. Tôi không thể như tất cả mọi người bỏ mà đi vô chùa được. Là tại vì sao? Tại vì từ lúc mà tôi bị bệnh trầm cảm là tại vì ba tôi biểu tôi phải ở nhà để lo cái sạp buôn bán của gia đình để mà lo cho gia đình. Tôi bỏ không được. Trong gia đình không còn ai lo hết, con mình tôi lo. Thành ra tôi bắt buộc tôi phải ở lại và tôi phải lo. Nhưng mà đồng thời nếu mà không tu thì không được. Thì thầy nói vì hai cái điều kiện nó bắt buộc như vậy, do đó mà tôi ráng tôi duy trì chánh niệm. Tại vì sao? Tại vì tôi phải một mặt tôi phải buôn bán, một mặt tôi phải tu niệm để thoát khỏi sự trầm cảm, mặt khác tôi phải buôn bán, phải giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, mà đa số tụi này là toàn là thứ giang hồ, chiến tướng giang hồ không, toàn mà đá cá lăn dừa không, chứ không phải thứ thường. Để lát thầy kể cho mình nghe. Khi họ đến là tôi phải quay vào chính mình, quan sát tâm, không thì khó khăn sẽ ập tới. Gặp họ tôi thấy ngay nguy hiểm nên quay trở về bên trong để phòng vệ. Không phải chỉ khách hàng thôi, mà ngay cả những người buôn bán xung quanh với nhau cũng nhiều lúc làm cho tôi nổi điên vì những lời chọc phá của họ. Mà thầy nói như vậy tức là cái quả mà thầy lãnh. Lại vì lúc này là thầy nói là mình ngồi không á là tụi nó lại nó chọc, nó phá mình. Mà thầy nói hồi trước là cái tánh tôi là vậy. Cái khu chợ này tụi nó sợ tôi à. Tôi cũng thứ cũng đá cá lăn dưa lắm. Không có chuyện gì làm mà tôi đi kiếm, tôi kiếm chuyện tôi chọc à. Chọc luôn cả ông mày nữa để cho nó chửi cho vui. Thầy nói vậy. Thương cha chạy chọc ông mày, ông cũng chọc ông mày luôn, không có chuyện gì làm hết trơn mà. Mấy người ta buôn bán mình vô mình chọc, ta chửi mình chết. Bây giờ không có ai chọc hết trơn về mấy ông mày chọc. Mấy thằng điên điên cùng đi ngoài chợ ra ông chọc chơi. Đó, thì thầy quậy như vậy, do đó bây giờ mấy ông này ông quen biết tính thầy rồi ông lại, để thầy ngồi yên là ông lại ông quậy. Quả trả đó, giao tiếp với người khác như là mình chơi với chó vậy, đụng trận gặp lúc mà nó đang sân thì thế nào nó cũng bị tát rồi. Thầy nói là cái câu đó là tôi thí một cái kinh nghiệm như vậy đó. Khi mà tôi giao tiếp với người khác tôi rất là sợ, do đó mà tôi quay bên trong. Lúc đó là có lẽ là bị bệnh trầm cảm, mà đồng thời là thầy thấy là khi mà cái sự tu niệm của mình tới một giai đoạn nào đó, thầy nói thầy không muốn giao tiếp với người khác nữa, thầy chỉ muốn yên để mà quan sát. Thì tôi nói với thầy như vậy là lúc đó là thầy cũng không có cái sự quân bình trong tu tập, không đúng. Sau này tôi mới biết, cho hồi đó là tôi cứ một mực tôi đi tới, tôi không có biết để ý tới ai nữa. Ngay cả vợ tôi cũng không để ý nữa. Cho đến nỗi là mấy người anh tôi vô đây đó gặp ngài hòa thượng hỏi không biết cái thằng này bây giờ sao vậy, nó làm cái gì kỳ cục, nó không nghĩ không coi tới vợ con nữa. Thì hòa thượng nói nó là một con người thôi, từ từ nó sẽ quân bình trở lại, không sao hết trơn. Giai đoạn bây giờ tu niệm là nó phải như vậy, phải xảy ra nó phải là tích cực như vậy thôi. Do đó mà thầy nói là khi mà tôi gặp những cái người kia mà họ chọc phá là tôi nổi điên, tại vì tôi đang muốn tu niệm. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình nổi điên lên được, do đó tôi phải tu, phải giữ tâm cho tôi cho quân bình, đừng có bị tâm sân nó chi phối. Hồi trước gặp người khác tâm tôi rất chánh niệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi tu không có rốt ráo bao nhiêu. Đó, thầy nói hồi đó là tôi là như vậy, gặp người ta là tôi chánh niệm, gặp người ta là tôi hướng vào bên trong, gặp người ta tôi quan sát tâm tôi để mà tôi giữ cho cái tâm tôi yên ổn, còn không là người ta sẽ chọc phá tôi, còn không thì người ta tới người ta quậy làm cho tôi nổi sân. Nhưng mà bây giờ tôi có học được thêm một điều khác nữa, đó là bây giờ tôi hiểu một điều khác, không gặp ai mình cũng tu để tăng cường cái sức lực của mình, sức tu của mình, cái lực tâm của mình để sẵn sàng ở thế đối đầu khi gặp chuyện. Anh thầy nói hồi trước á, thì tôi nghĩ rằng là không ai cũng tu tà tà, nhưng mà bây giờ tôi học thêm một bài học khác nữa, không ở một mình tôi cũng ráng tôi tu nữa để mà tôi giữ cái lực tâm của tôi cho nó mạnh, gặp trường hợp là tôi có đủ sức để tôi đương đầu với cái khó khăn. Vì vậy ở một mình tôi tập chú tâm vào đầu các ngón tay, chú vào cho đến các ngón tay, cho đến khi nào mà tôi không biết được. Đây là thầy nói là ví dụ chẳng hạn thầy nói tôi ngồi vậy tôi chắp tay vậy, ví dụ như hai ngón cái tôi dòm vô hai ngón cái, tôi chú hết tâm vào trong hai ngón cái. Khi mà tôi chú vào trong này tất cả những cảm giác như thế nào tôi đều biết hết trơn á, thì tự nhiên bốn ngón kia tôi quên mất. Và khi mà tôi đã thích rồi chưa, đủ chưa, thỏa mãn rồi á, thì tôi bỏ hai ngón cái, tôi chú tâm vào hai ngón trỏ chẳng hạn, đi từ từ như vậy cho hết cái nguyên bàn tay. Thì Thì cái kinh nghiệm này của thầy cũng là gần với kinh nghiệm của một hành giả thưa với thầy là khi đi kinh hành con chú vào một chân á thì tự nhiên cảm thấy chân bên kia mất. Là cái câu này sư đã nghe thầy nói rất là lâu rồi. Thầy nói có một lần tôi đi Bắc tôi cũng làm vậy, tôi cứ việc chú một chân thôi, một giò thôi, lát làm như bước con giò, còn giò kia không biết đi đâu. Đó, nhưng mà vừa rồi thầy nói bây giờ tôi học cách thức phải coi cả hai nữa và làm sao mà bắt được cảm giác chân bên này chân bên kia cùng một lúc, chứ không phải là chỉ cần một bên thôi. Tại vì cái hướng mà chú như thế này á, nó là thuộc một cái dạng của thực thường samatha, tâm mình để hết qua một bên. Thì ông nói ngay cả khi mà ở một mình tôi cũng làm như vậy để tôi luyện cái tâm của tôi không bao giờ để tâm mình nghĩ vẩn vơ. Đó theo tôi đó là một trạng thái của tâm si, luôn luôn tập cho tâm biết chú vào một bất cứ một đối tượng nào, dù đó là phương pháp tập thiền có tính cách samatha. Thì lúc bây giờ có một câu hỏi bật lên là thầy dạy là thầy nói là thiền tứ niệm xứ đừng có chú, mà thầy biểu thầy chú như kiểu này là thiền samatha mất tiêu rồi làm sao? Thì thầy trả lời cần phải tập tâm luôn để tăng thêm sức mạnh cho tâm, giữ cho nó được sự an an định và quân bình. Khi tâm yên mình có sẽ học hỏi có thể sử dụng hai phương pháp thiền tứ niệm xứ và samatha luân phiên nhau, có nghĩa là chúng ta sử dụng thiền samatha để hỗ trợ cho thiền tứ niệm xứ. Thì cái câu mà nói rằng có mình trong cái đời sống hàng ngày đó, mình có những lúc mà mình không thể thực hiện tứ niệm xứ được thì mình phải chuyển qua thiền samatha, thì gọi là luân phiên là vậy đó, là bởi vì lúc đó là mình không có học hỏi gì được. Mục đích của thiền tứ niệm xứ là mình tâm mình phải yên ổn rồi mình mới học hỏi, mà khi gặp những cái trạng huống mà nó quá cấp bách mình không học hỏi được là mình phải chuyển qua cái thiền samatha. Thì là thầy nói một cái lấy ví dụ trong đời sống hàng ngày có những trạng huống mà xúc động trào lên rất là nhanh, phiền não ùa tới rất là mạnh, không có thì giờ để học hỏi gì, trong khi câu chuyện làm ăn mình phải giải quyết ngay tại chỗ. Câu chuyện làm ăn, câu chuyện chùa chiền hay câu chuyện Phật sự là bất cứ chuyện gì mình phải giải quyết này, người ta ngồi đó người ta chờ mình không thể là mình hành thiền được. Thì là lúc bây giờ thầy nói cái phương cách để mà áp dụng trong trường hợp mà gọi là khẩn cấp như vậy, bởi vì sao, khi mà tâm mình chấn động thì mình nổi sân, mà mình nếu mà nổi sân là nó hư câu chuyện, mình không thể nổi sân được. Mà nếu như mà mình tập thiền lúc bây giờ nó cũng không 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 có thì giờ nữa, là tại vì thiền tứ niệm xứ nó phải tâm thấy yên rồi mình mới học hỏi được, mà bây giờ tâm mình không yên, tâm mình đang có cái sự chấn động. Vì vậy trong hai cái nhu cầu đó, do đó mình phải sử dụng trong cái trường hợp khẩn cấp đó, để mà sử dụng thiền samatha để mà giải quyết cái vấn đề trước mặt, để cho phiền não phải lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại. Nếu mà bạn để cho phiền não lôi là vô cùng tai hại, mà bạn không có thì giờ giữ tâm yên để quan sát bạn học hỏi được cái gì. Nếu những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt tâm chú vào bất kỳ một đối tượng nào trước tâm yên. Tâm một khi mà đã yên rồi, mình giải quyết câu chuyện trước mặt, rồi sau này nhớ lại, mình sẽ học cái bài học sau. Sau đây là một trường hợp xảy ra lúc tôi buôn bán ngoài chợ. Ông nói, trong khi đang bàn tính chuyện làm ăn với hai người, tự nhiên tâm tôi nổ sân vì có một người nói một câu ngu xuẩn. Và quý vị thấy đây là cái chuyện có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Đó, trong buôn bán làm ăn thì vậy, là hai người nó qua nó lại, tự nhiên người kia chắc có lẽ là cố trả giá sao mà ép giá với thầy thì vậy đó. Thành ra ông thầy mới trời ơi, nãy giờ mình đã nhường nó biết bao nhiêu rồi mà bây giờ nó còn nói vậy nữa, nói một câu ngu xuẩn về, thì tâm tôi nổi sân, biết là mình đang bực rồi tôi vội chú vào một cái vật ngay trên mặt bàn liền. Ông thầy ông nói lúc bây giờ là tôi rất là thuần thục cái chuyện mà quan sát cái nhìn đó, tâm cái nhìn quan sát như thế nào tôi biết, là lúc bây giờ tôi nhìn vào cái vật đó, nhìn chăm vào cái vật đó để giữ cái tâm tin cho nó yên xuống. Biết là mình đang nổi sân, tôi vỗ chú vào một vật trên mặt bàn và biết mình đang nhìn nó. Chừng 2 phút là tâm tôi lắng xuống ngay. Khi chú ý nhìn, tôi quên hết những người xung quanh, không còn lưu tâm đến họ nữa, chỉ lo cho tâm tôi thôi. Lúc bây giờ ông thầy nói mình không thể nào nhắm mắt mà ngồi thiền được, thì sẵn cái vật gì đó mình chú vào đó. Mà thầy nói cái này làm cũng có thói quen thôi. Tại vì tôi phải là ứng xử với những cái cuộc đời, cái sự khó khăn của ngoài chợ, cho tôi phải kiếm mọi cách để tôi vừa hành thiền mà tôi vừa tu, mà đồng thời tôi vừa buôn bán làm ăn nữa. Thì ông nói là ví dụ chẳng hạn như tôi đang ăn chẳng hạn mà ai nói cái gì làm tôi bực á, bây giờ nó trở thành thói quen. Sư cũng để ý vậy, khi thầy ăn nói chuyện với các vị khác thì thầy làm thinh cứ ăn 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 không à, là lúc đó là ông hành thiền đó, là tâm bắt đầu nó chấn động. Thành ra thầy nói lúc bây giờ tôi quên hết những người xung quanh, lúc bây giờ là tôi phải chúng lo giữ cái tâm cho yên ổn cái đã, mà lúc bây giờ tôi cũng thể nhắm mắt tôi ngồi thiền được, do đó thì kiếm một cái vật gì để cái tâm buồn đó. Ví dụ trong khi tôi đang ăn thì chú vào trong cái vị chẳng hạn, tôi biết cái vị là cái gì và biết mình cái tác động của cái miệng hay là cái tay là như thế nào, thì chú hết tâm vào đó và tôi quên hết tất cả những người xung quanh. Vì đó là thói quen thực tập từ lâu nên chỉ cần 1-2 phút là tâm tôi lắng xuống ngay. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi 1-2 phút như vậy, nếu thực tập thuần thục, định tâm mạnh, tâm yên, suy nghĩ sẽ dừng lại tức thì. Thầy nói quý vị tưởng là 1-2 phút là lâu á, à, 1-2 phút là mau, 1-2 phút rất là nhanh. Thầy nói vậy, trong một giây đồng hồ tâm nó nhảy tóc 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 đó, thầy nói trong băng á. Thì quý vị thấy trong một phút biết bao nhiêu tâm định của mình nó ra, và nhờ cái trạng thái lực của tâm ấy, cái này nó tiếp nối cái kia, cái này tiếp nối cái kia, làm cái tâm này, nó kéo xuống, nó làm cho mình tâm mình đi xuống, tìm xuống liền tức thì. Thì ông nói trong cái câu này, ông nói bạn tưởng 1-2 phút là mau á, nhưng mà trong đó biết bao nhiêu tâm nó sanh khởi trong đó. Và khi mà nó tâm mà sanh khởi như vậy thì cái sức định nó đem cái tâm mình xuống, làm cho mình được yên ổn. Sau đó khi đổi đảnh rồi, mình sẽ có thì giờ mình xét lại tại sao lúc bây giờ tâm mình nó sanh như thế. Mình yên rồi lúc đó mình mới tư duy, còn lúc bây giờ mình chưa có tư duy được, mình chưa có hiểu tại sao mà câu chuyện nó xảy ra như vậy. Mình chỉ biết là lúc đó mình nổi sân rất là dữ thì phải đem cái tâm mình xuống cái đã. Tôi nhớ lúc còn cư sĩ, định tâm của tôi khá mạnh, bất cứ đi đâu tôi cũng có thói quen nhiếp tâm, duy trì chánh niệm rồi học hỏi không để tâm đi lang thang. Thì thầy nói cái câu này làm tôi nhớ có một lần, có một cái cô Việt Nam, cô lại cô mời sư thầy, một sư Việt Nam khác nữa với là sư trụ trì, sư trụ trì trước trong cái vị trụ trì này, đi ăn cơm. Thì lâu lâu ngồi phía trước là thầy nói nhiều nhất, chứ còn sư cũng nói nhiều mà vị trụ trì nó không không nói nhiều. Thầy vị trụ trì ngồi sau cái sư, Việt Nam đó. Thì thầy thấy lâu lâu cái bà con không nói nữa thì thầy ngồi làm ngón tay vậy này, quay vậy. Thì lát thì tò mò tôi hỏi, nãy tôi thấy tôi ngồi mà tôi thấy để ý thầy quay vậy là cái gì? Nói, tôi tập cho tâm tôi yên lắm, tôi có cái thói quen vậy rồi đó, bây giờ thầy nhắc lại đó. Mà hồi xưa thầy nói nhân duyên của tôi với ngài hòa thượng rất là ngộ, là hồi xưa đó tôi nhỏ nhỏ thôi á, mà đi tới tới chùa tôi ngồi trên cái ghế, tôi đong đưa cái giò này, hòa thượng nói con phải tập đong đưa con chánh niệm, đong đưa. À, thầy nói tôi hòa thượng từ nhỏ hòa thượng bắt tôi làm vậy rồi đó, khi nào hòa thượng thấy tôi đong đưa cái giò hòa thượng nói có chánh niệm không, có chánh niệm không, đong đưa. Thầy nói làm như là nhân duyên nó đưa đẩy vậy, thành ra bây giờ tôi lớn lên tôi cũng làm vậy, tôi ngồi yên cái tự nhiên tôi có một cái gì mà để tôi nhiếp cái tâm của đó, không có để cho tâm nó đi lang thang. Nhờ cái tiếp tục chánh niệm như vậy, tâm tích lũy được sức mạnh, nó có khả năng làm tâm yên trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi làm điều này mà mắt vẫn mở bình thường, làm với bất cứ một đối tượng nào nên ở ngoài nhìn vô không ai biết tôi đang hành thiền để giữ tâm yên ổn. Thầy nói đây là một cái thủ thuật của tôi. Tôi hành thiền nhưng mà mọi người không biết tôi đang hành thiền. Cũng giống như thầy nói là trong khi mà ngồi cho trình pháp vậy, thầy cũng hành thiền trong đó mà không ai biết thầy đang hành thiền hết trơn. Thì thầy nói đây cũng là một phần do cái nhân duyên nằm làm ăn ngoài chợ, chứ không phải là tự nhiên cái làm đó. Và tại vì sao? Tại vì nếu như mà mình trong khi làm ăn mà mình để cái tâm cái chấn động của mình nó sanh lên á, rồi mình ngồi đó mình nhắm mắt lại là đối thủ nó biết mình đang thua 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 thế rồi. Tại sao không tự nhiên đang nói chuyện cái thì nhắm mắt, tức là mình mất bình tĩnh rồi, mất bình tĩnh mình phải ngồi mình nhắm mắt để mình định tâm lại. Thì thầy nói mình không làm được như vậy, mình phải là phải làm cái sao mà mình giữ cái tâm mình yên ổn, mà đừng để thằng kia biết để chơi cái đòn tâm lý nó quật mình. Bởi vì trong khi mà mình làm ăn giao tiếp, mình buôn bán mà mình đâu có để cho đối thủ nó biết mình mất bình tĩnh được. Thành ra tôi vừa mở mắt mà tôi hành thiền. Nếu như mà làm ăn buôn bán mà mình mất bình tĩnh, mình sẽ thua cuộc. Đây là cái câu chuyện mà một cái vị lại đây kể có thể nghe, là anh đó là có cái thói quen là về ngoại giao. Anh ở trong cái bộ ngoại giao của Việt Nam á, qua đây rồi anh đi đâu không biết, rồi anh qua đây anh gặp thầy rồi cái tu một thời gian á, rồi cái xuất gia rồi bây giờ thành sư rồi. Thì anh nói sư đó nói như thế này là trong cái nghề ngoại giao của chúng tôi đó, quan sát cái thân của người khác rất là quan trọng, nhất là hai bàn tay, mà tốt nhất nữa là hai bàn chân. Khi mà đối thủ của mình á, mà nó bàn với mình á, những cái chuyện mà tới cái lúc mà gay cấn á, mà nó mất bình tĩnh á, là hai cái chân nhịp cái dập như này. Do đó tất cả mấy cái ông ngoại giao mang dài hết trơn, mà cái tay nữa, bàn tay có khuôn mặt là biểu hiện cái sự bất bình tĩnh của người khác. Do đó cái người ngoại giao ngoài cái tài mà nói bằng miệng rồi, còn cái tài quan sát nữa, quan sát coi thử là đối thủ của mình nó đã mất bình tĩnh chưa. Thành ra có một lần sư học ở trường đại học luật khoa ở Việt Nam đó, thì là một vị giáo sư ở luật, ông này cũng một người làm trong bộ ngoại giao, ông nói á, khi nào mà mình đi mà mình giao thiệp một cái gì mình đi đi làm cần phải là mà bàn tán bàn cãi, hay là mình phải là thương lượng một cái vấn đề gì đó với một cái sĩ khác mà mình biết rất là khó khăn á, thì không bao giờ họ để cho một cái người mà có thẩm quyền đi hết, chỉ để một cái tay con đi trước, là cái người đó là sao, vô đeo một cặp mắt kính, đeo cái ngồi đó cứ cười không, là vậy, là sao không cần biết người ta thì nó nói gì cho nó mình ngừng cười không à, thì là tất cả đối thủ nó nói cái gì tất cả ghi hết, về lại bộ tham mưu sẽ bàn sẽ trả lời như thế nào. Chỉ khi nào mà cái vấn đề mà nó tới ở cái giai đoạn mà cuối cùng rồi là phải giải quyết một một ăn một thua đó, là lúc đó cái ông lớn ông ấy nhảy ra. Thì quý vị thấy trong cái hội đàm mà ba lê của Việt Nam cũng vậy đó, à, lúc đầu là cái vị tới là đại diện là rất là nhỏ, nhưng mà cuối cùng là các vị lớn tới đó. Thì sẽ nghe cái kỹ thuật này là lúc xưa xưa khi học đại học Lục khoa Sài Gòn, là ông thầy dạy ông cũng hồi xưa ông cũng làm trong bộ ngoại giao, ông nói vậy đó, ông nói cái yếu tố của trong ngoại giao á, là khi mà bàn cãi người ta đừng có để tâm mình mất bình tĩnh, mình mất bình tĩnh là đối thủ nó biết là nó đập hai mình đi. Bây giờ thầy kể lại cho mình nghe một cái câu chuyện liên quan tới những cái người mà buôn bán làm ăn ngoài chợ. Thì nói là tôi để ý có một cái ông khách hàng đó đó, cha này rất là lanh, nói vậy lanh ghê lắm, rất là mưu lược, mà đó từ trước tới giờ đó là khi nào mà bàn cãi cái chuyện làm ăn buôn bán thì lại mua đồ của tôi ấy, là làm cái sao là y cũng hơn tôi nữa, cả là kêu mừng, là kêu mừng, là ông này là cho thầy đo ván nhiều nhiều băng cái lắm, thầy nói là khi nào cũng ăn tôi hết trơn á. À, tôi mới biết là cha này cái ép mình rất là dữ, do đó mà khi mỗi lần mà tôi gặp ông này tôi rất là cẩn thận, nhưng mà sau một thời gian nhờ thiền tập tâm tôi bớt có chánh niệm có trí tuệ, cho nên tôi lật được thế cờ, nhờ tâm yên ổn sáng và sáng thầy biết hết những gì vị này đang làm, ông này đang làm thì những gì ông này muốn trong đầu. Thầy nói khi mà tâm tham của mình nó xuống rồi đó, lúc đó là mình tâm mình sáng suốt hơn tâm người ta. Đây là một cái chuyện khác mà sư nghe đầu tiên thầy nói. Thầy nói hồi trước á nó lật tôi hoài à, nhưng mà từ khi mà tôi biết duy trì chánh niệm tôi giữ, bắt đầu tôi lật ngược lại cái cờ, là tại vì sao tâm tôi bây giờ tôi ít ít tham hơn người ta, tâm tôi ít sang tham thì tự nhiên tâm tôi yên ổn, tâm tôi trong sáng hơn, do đó mà tôi biết họ muốn cái gì và tôi biết họ sắp sửa ra cái chiêu gì để mà mình chuẩn bị mình thủ thế. Thì thầy nói là ông này đó khi nào mà ông vô ngồi á mà ông mua hàng á thì ông ưa lấy cái kéo cái ghế rồi ông ngồi sắp bàn lên trên cái ghế, và ông có cái thói quen mà thầy sau này thầy tu hành thầy mới để ý là cái đùi của ý khi nào mà có cái chuyện gì mà bàn cãi mà bắt đầu mà có cái tâm nó chấn động là cái đùi bên này nó rung cái đùi bên trái nó rung rung một cái là y y làm theo quán tính thôi, y để ý cái rung đó thì tâm tâm nó hạ xuống. Thầy nói hồi trước không để ý mà bây giờ mình tu là mình để ý, thế khi nào mà có chuyện á là tự nhiên cái đùi này nó nháy bực 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 vậy, là anh chàng này chú vô cho đó là tâm nó yên xuống. Thì thầy nói rằng đó là cái chuyện mà khi mà mình tập thiền mình biết, thế mà tâm nó chấn động thì tự nhiên trong thân nó cũng chấn động theo, rồi cái người mà bị chấn động họ nhìn vào cái chấn động đó tâm họ yên xuống là tự nhiên họ tỉnh trở lại. Thành ra ông này là thế mà khi nào mà có mà cái gì mà lộn xộn á là đùi có y rung 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 á là ông thầy biết à cha này bắt đầu là chấn động rồi đây. Thầy thấy hiểu nên khi đùi tên này rung ông chạy qua ông lấy cái tay ông đè cái đùi gối xuống, ông nói mày làm cái gì mày rung mà đùi mà rung dữ vậy, thì ông này thua rồi ta ăn nhầm cái gì mà ông thầy lấy cái tay ông đè cha kia nổi xanh cùng bực hơn nữa. Ông thầy cũng làm lật nhiều nhiều trận, ông không biết tại vì sao mà ông này rung, là tại vì cái chân nó rung như vậy rồi, tại vì tâm nó chấn động, và ông quan sát cái chân rung thì tự nhiên ông thấy tâm xuống là bình tĩnh rồi, ông quan sát ông quay trở lại đặt bàn với ông thầy. Vì vậy quý vị thấy thân và tâm nó có một mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm nó chấn động thì hành vi cử chỉ bên ngoài nó làm như nó có bị ảnh hưởng, ví dụ chẳng hạn người ta nói lắp bắp là phải đi nhanh hay là người ta gãi tay gãi đầu cho liên miên, tâm nó chấn động mà tâm nó sợ là tâm nó mất bình tĩnh đó. Nếu chú ý vào những tác động này của thân thì sẽ giúp tâm yên và tâm lấy lại bình tĩnh. Thầy nói đó là cái thói quen mà mình thấy vậy đó, khi mà họ mất bình tĩnh thôi, chỉ cần họ cần nhớ coi vào trong cái chuyện mà cái chuyển động của cơ thể đó, hoặc giả là má rung mình nó khi mất bình tĩnh chỗ nên rung 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 à, hoặc giả là tay mình rung thì mình để ý vào đó là tự nhiên tâm mình yên xuống. Thì thầy nói là đây là lý do tại sao mà những cái người mà họ mà lái xe đi đường xa đó họ ưa nhai kẹo là vậy đó, tại vì đi lát nó chán quá đi. À, đi lát chán thì họ nhai trầu hoặc là ăn kẹo hoặc là họ 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 hổ thuốc. Thì thầy nói điểm này thì chỉ nhớ tôi đọc một cái câu chuyện liên quan những người lái xe tải đó quý vị. ở bên Mỹ xe tải rất là lớn, xe tải là chỗ đi, nghĩa là xuyên bang, đi ngày này qua ngày kia đó. Thì một cái tờ báo nó phỏng vấn mấy cái ông mà lái xe tải mà đi giao hàng ở những vùng Bắc Cực. Ở đó là quý vị biết trừ 50 độ là chuyện bình thường, dễ sợ vậy đó. Mình ở đây mới có 15 16 độ là mình run muốn chết rồi, mà phải nói là trừ 50 độ. Xe tải là chở một cái chuyến hàng đi như vậy á, mà cái ông mà ông xe tải ông nói tụi tôi á làm cái nghề này có tiền rất là nhiều, nhưng mà rất là ít người dám làm. Là tại vì sao? Nó đòi hỏi sức khỏe này. Với một cái nhiệt độ như vậy là cái người phải có sức khỏe. Cái ông mà đại được phỏng vấn á, ông cái ông mà nhà báo đó, ông nói khi mà tôi phỏng vấn anh chàng này, tôi thấy anh mặc cái đồ có bộ cũng mong manh quá, mặc vài ba cái áo được, ngoài thêm choàng thêm một cái áo khoác vậy thôi, không có gì bao nhiêu. Vậy anh, tôi thì mặc tùm lum mà cái chục thứ mà ông có mặc vậy rồi làm sao mà ông chịu lành được. Nói cái này cũng là một thói quen nữa rồi. Nhưng mà cái anh phỏng vấn anh nó để ý hai bàn tay họ là luôn luôn là đeo găng rất là kỹ. Hỏi tại sao như vậy? Tại sao mà trong cái cơ thể của mình á, mình mặc áo bình thường thôi, nghĩa là không có chi mà gọi là nhiều lắm, so với một người mà đi bắt được mà mặc như vậy là chết. Cái ông này ông nói đó, nếu như cái ông mà tài xế xe ông trả lời nói, nếu như mà quý vị biết, anh có biết không, nếu như mà tôi để cái bàn tay tôi không á, nếu mà tôi đeo cái găng mà không có đủ dày đó, tôi rờ cái cánh cửa mà tôi mở cái cửa ra đó, đừng đi là nó thấm tay giống như tôi đụng đụng nước sôi vậy, nó lạnh mà đến nỗi mà cái gì thò tay nguyên cái bàn tay là da nó dính vào đó luôn đó. Đó thì anh nói là ngoài những cái nguy khốn ở trong cái đi, mà cái mà làm cho người ta không có dám làm cái nghề này là cái sự chán nản đó. Anh nên nói tụi tôi ghé vô cái chỗ đó, ông này nói bây giờ tới đây anh ăn điểm tâm đi, ăn cho đàng hoàng tử tế, ăn cho no, đi thêm 300 cây số nữa sẽ không có một ai hết, anh sẽ thấy xung quanh là trắng không, màu trắng không, không gặp được một người nào mà không gặp một ai nữa. Mà phần của anh làm còn tôi làm, tôi nghe nhạc, tôi phải nghe nhạc được, tôi buồn, tôi chán. Quý vị biết là cái gì đây, những cái người này họ làm việc đó, thì họ nói rằng một cái điều thôi mà tất cả những rất là khó kiếm những cái người lái xe, mặc dù họ làm cái lương rất là cao, là tại vì cái sự buồn chán nặng quá, đi 300 cây số mà không gặp ai hết, mà xung quanh mình là khung cảnh nó không có thay đổi, màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng. Đó là chưa kể những cái hiểm nguy ở trên đường, hư xe cái là không biết làm sao mà kêu ai. Thật ra hệ thống thông tin đồ của họ rất là, rồi trong xe họ cũng để rất là nhiều đầy đủ để mà gọi là trường hợp emergency á, khẩn cấp làm thế nào. Do đó mà xe tải của họ, cái đầu xe tải á, nó là một cái phòng ngủ luôn trong đó đó, đầy đủ mới có chỗ đi nhà vệ sinh rồi phòng ngủ rồi ấm áp, rất là có thể là chịu đựng được cái lạnh qua ít nhất là 5 6 tiếng đồng hồ đó, trước khi mà được người ta lại cứu. Vì vậy cái hệ thống mà thông tin của họ CPU nó rất là mạnh, đi đâu họ cũng liên lạc được với nhau. Đó thì thầy nói là những cái người mà đi đường xa mà chán nản như vậy, họ nhai trầu, hoặc chả là họ nhai kẹo, hoặc chả là họ nghe nhạc, người cái đó nó bớt chán, bớt chán họ mới ké, họ mới chịu đựng nổi cái đường xa như vậy. Thầy nói rằng thân với tâm của mình đó, nó có những cái mối liên hệ rất là đặc biệt mà mình không có để ý. Thì hồi nãy thầy nói cái chuyện của cái ông kia vậy đó, đôi khi mình thấy như vậy thôi mà mình không hiểu tại sao. Bây giờ mình hành thiền đó, mình mới hiểu. Thì thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái ly tôi để trước mặt này, mình sẽ đặt câu hỏi tại vì sao mà khi mình để cái ly mình lại để vào cái vị trí đó mà mình không để nó ra một chút hay vô một chút, qua bên mặt một chút, qua bên trái một chút. Cái tâm của mình nó đã tính ở trong đó rồi. Mà thầy nói là quý vị nào mà đi 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 ra ngoài phố mà gặp trời mưa, nhất là chư tăng mà đi bát á, mà để ý là quý vị sẽ thấy là cái chân mình nó tính rất là hay, khúc nào bước thế nào. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tới một cái chỗ mà có nước á, là tâm ở trong này nó tính tính là cái chân mình phải duỗi ra bao nhiêu, chân phải để chỗ nào, mà tới đó mà nó đụng một cái mà hơi trơn một cái là nó xoay qua chỗ khác. Thầy nói khi tôi thấy mấy cái đó là tôi rất là thích. Thành ra thầy nói khi mà thân tâm mình đã làm việc và nếu mà cái chánh niệm mình bén á, mình sẽ thấy rất là nhiều cái rất là hay. À, tại sao tôi để cái ly tôi trước mặt mà tôi không để qua bên tay mặt, tôi để không tay trái hay là để ngay chính giữa, mà tôi để vào cái chỗ này, nó có một lý do đó mà chúng ta không thấy. Nếu chúng ta thực tập mỗi hành vi mỗi cử chỉ của thân chúng ta đều quan sát kỹ, chúng ta sẽ tò mò và đặt câu hỏi tại sao tâm nó làm như vậy, tại sao tâm làm như thế. Bạn biết hay tâm bạn bạn có biết điều này hay không, bạn có thấy được nó làm cái gì hay không, cái chuyện đó là không thành vấn đề, là tại vì tâm nó vẫn sinh hoạt theo điều kiện của nó. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình có cái thói quen mình đi từ thiệt đường về tới vô mở phòng là mình treo cái áo chỗ này, hay treo cái y chỗ này, hay để cái vật này chỗ, nó đi theo thói quen như vậy. Mình không bao giờ đặt câu hỏi tại sao. Nhưng mà những cái người mà tập thiền như ông thầy, ông nói lâu lâu để tôi đổi thói quen, à tôi quay thử tại sao như vậy, tại sao mà cứ ở ngoài vô là mình làm cái chỗ đó, mình để đó. Thì ông nói bạn có biết hay không biết tâm vẫn sinh học theo chiều của nó, nhưng mà chính vì khi mà bạn biết, bạn hiểu tại vì sao tâm làm như vậy, thì lúc bây giờ bạn thấy bạn rất là thích thú trong sự thực tập. Mà thích thú rồi nhưng mà chưa còn nữa, thầy nói đúng như thế. Khi bạn hiểu tại sao tâm làm theo cách này hay cách kia, điều đó trở nên quan trọng, nó trở thành niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Khi đã hiểu tại sao rồi, điều cần làm sắp tới là nên hay không nên. Đó, quý vị thấy là cái sự thực tập nó đi từng giai đoạn. Thế thế là mình không biết, tại sao mình biết, biết tại sao, biết tại sao rồi bây giờ nên hay không nên nữa. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả mình làm đều theo quán tính thúc đẩy bởi phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chủ của phiền não, cho ta biết nên hay không làm một điều gì đó. Tất cả những gì người có trí làm đều hợp lý, đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng, hướng dẫn và với trách nhiệm. Thầy nói mình tu là vậy đó, tu để rồi sau này mình có câu chuyện gì xảy ra, mình biết phải làm cái gì, mà tại sao mà mình làm như vậy, cái gì nên hay không nên, hợp lý không hợp lý. Cái đó là gọi là trong một trang lá đó. Đây là một cái câu mà thầy đọc cho thầy nói kể cho hành giả nghe trong năm 2001 hay năm 2002 gì đó mà sư còn nhớ, sư chép lại. Ngài Hòa Thượng Sú Minh là người có trí tuệ nên tất cả những gì ngài làm đều hợp lý và đúng. Khi bàn bạc những chuyện liên quan đến chùa chiền, trường thiền, có người tới và đặt với ngài những câu hỏi thật là bất ngờ. Ngài lúc bây giờ làm thinh và không trả lời. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau, và khi nó đến rồi, đây là đáp án cuối cùng. Thầy nói là đôi khi đang bàn vậy thì Hòa Thượng làm thinh, hỏi Hòa Thượng không có trả lời. Tất cả mọi người biết thôi đừng hỏi nữa, có hỏi nữa Hòa Thượng không trả lời đâu, bởi vì câu trả lời này nó chưa có hợp. Đợi chừng 2-3 ngày sau á, Hòa Thượng kêu vô nữa, Hòa Thượng nói mà cái đó là cuối cùng rồi, Hòa Thượng không có đổi ý nữa. Có rất nhiều chuyện xảy ra từ năm mà tôi tới cái trường thiền này cho tới bây giờ, có nhiều chuyện xảy ra cái lắm, sư cũng nhớ hết, nhưng mà thường thường là như vậy đó. Rồi đó, người ta kể là Hòa Thượng á là cái người rất là biết tiết độ, hay biết tiết độ trong cái vấn đề mà ăn uống ngủ nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự nữa. Rồi bây giờ làm phước ngài cũng là biết cách nữa. Đó, cái chuyện làm ngài làm phước ở đây đó, quý vị sẽ có dịp kể cho quý vị nghe đó. Rồi, một số trong anh em mình để mình các vị ở lâu này cũng thấy đó. Có một năm người ta làm phước ở đây, người ta cho dân làng ở đây, người ta kêu vô làm quý vị biết cái cổng trước chùa đó không biết làm sao, kéo xô qua kéo lại sao đè nhỏ chết là bị thương là cái gì đó không biết, nhỏ nó bị kẹt cái cánh cửa. Ông ngoài chen vô trong này đẩy ra rồi xô ra, nhỏ ra chưa kịp đứng cái đè sau cánh cửa nó đè nó kẹt lại. Nhưng mà tới lần Hòa Thượng mà làm phước đó, là lúc đó là sư có thấy. Cho đó một số chư tăng Việt Nam sư nhớ là có sư Phước Tịnh từ Phước Sơn qua tổ chức rất là đàng hoàng tử tế. Trước khi mà cho đó là Hòa Thượng đã đi gửi gì đây, đi lại lấy hộ khẩu của người ta đi coi mỗi gia đình là có bao nhiêu người rồi, biết rồi phát giấy cho họ. Sáng hôm nay mới sư đi bác cũng thấy để ý họ phát giấy gì đó, họ kêu tới họ cho cái gì đó, mấy người mà đi mỗi ngày mà để đặt bát cho chư tăng á, cái như là cái bà mà cung cấp gạo cho chùa xâm dân á, bà cho cái gì đó rồi đó họ phát hả, sinh nhật Hòa Thượng họ phát gạo đó, thấy không? Mỗi người một cái thẻ là vậy đó. Thì năm đó Hòa Thượng tổ chức rất là chu đáo, thì để ý thấy mỗi người mỗi gia đình là có một cái phần hết trơn rồi đó. Là Hòa Thượng tổ chức là sáng sớm là họ tới họ tập trung, mà tập trung ở ngoài đường, ngoài chỗ mà cái tiệm, cái đường mà xe biết chạy đó quý vị. Rồi từng nhóm một mới là sắp hàng rồi đi vô, là trong đó trong này là thấy lính không quân rất là đông ở khu vực này, họ tới họ giúp giùm rất là đàng hoàng tử tế. Rồi ngồi có một vài cô mà mấy cô tu nữ sẽ biết ai ngồi ngay cái chính cửa, là vô là phải trình coi thử là hộ khẩu rồi có đầy đủ giấy tờ có chưa, rồi mới vô phát gạo phát áo quần rồi đi ra cửa sau đó. Thành ra năm đó là cho rất là nhiều lắm, là thấy cả buổi sáng họ cứ phát đồ họ đi, mình đứng trên thềm đường mình dòm thấy cái này dân chúng phát đi mừng lắm, họ phát đi về đó. Và đâu vào đó tổ chức rất là tốt, cho rất là nhiều người mà không có gặp cái chuyện gì khó khăn. Rồi sang năm sau nữa nhiều người muốn làm phước hùng với ngài để làm phước thì ngài tịch. Mà xin nhớ rồi năm đó có một cô tu nữ bên Việt Nam qua thấy rằng ngài mà tưởng làm phước mừng quá, muốn là sang năm hùng với ngài, nhưng mà sai sang năm thì ngài ra đi rồi. Vì vậy ngài là người nổi tiếng rất tiết độ trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự đó. Ngài thường thường khuyên chư tăng á, nếu mà quý vị làm Phật sự á, nhớ đừng làm hết suốt ngày, Đây là lần đầu tiên sư nghe một vị thiền sư nói. Sư ở bên, bên Mỹ hay là ở Việt Nam ở chỗ nào sư cũng thấy, khi mình làm Phật sự là mình quên ngày quên đêm, trong chùa là hết nỗ lực ra làm, còn Phật sự là không. Phật sự nhắc các vị ở đây á, sư nhớ có một vị mà hồi đó qua nhà bà á, ông nói với sư, nói Phật sự không có cho buổi chiều, không có cho đi làm rồi đó. Phật sự biết buổi chiều cần thì buổi chiều phải là tu niệm tụng kinh niệm Phật hành thiền, chứ không có đi làm. Bởi vì sao? Bởi vì thầy giả thích cho sư á, các vị ở đây có cái thói quen á, là buổi sáng là làm Phật sự, làm cho mệt xong rồi ngủ một giấc dậy xong rồi đi ra nhà Phật tử qua video, qua mấy phim kinh hiệp rồi vậy đó. Họ thường biết, họ thường nói làm một buổi thôi, nửa buổi thôi, còn nửa buổi sau á, là phải ở nhà ở chùa sẽ tu niệm đó. Có một cái chuyện khác nữa là sư thấy thầy kể, nói là ở khi thầy á thinh linh á đi vô vậy thôi à, mở cửa rất nhẹ vô cốc của hòa thượng á, tức hòa thượng ở chùa cũ á, thầy với hòa thượng thầy hay đi vô đi ra hoài à, vô mở cốc rồi đôi khi thầy làm rất là nhẹ, thiệt nhẹ vậy đó. Hòa thượng ngồi 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 trong cốc á, mà ngồi thiền á, thầy nói mình mới bước vô tới gần cửa là hòa thượng mở mắt. Sau này hỏi hòa thượng sao, hòa thượng nói khi mà sư mở cửa là tôi không có nghe tiếng, nhưng mà sư bước vô là tôi biết cái mùi. Tôi nhận ra được cái mùi của sư là tự nhiên tôi mở mắt. Còn có một lần á, quý vị biết sao không? Tất cả mọi người có một câu chuyện gì xảy ra ở chùa đó. Khi đăng cái ngài ngồi bàn đó, thì ngài ngồi trên ghế, tất cả mọi người ngồi bàn bát hay là cái bằng là thảo luận rất là gay go, mà rất là hăng hái ha. Thì tự nhiên hòa thượng nói thôi làm thinh, con người sắp sửa vô là tự nhiên đó là con người bước vô. Thầy nói hòa thượng cái đầu óc rất là nhảy bén, không bao giờ mà chú tâm vào một chỗ nào, rất là bén nhảy, dòm hết tất cả các mọi chỗ, luôn luôn là làm như một cái radar vậy đó, nó không bao giờ chú vào chỗ nào mà nó mở ra khắp nơi, bắt thấy khắp nơi. Cũng giống như là thầy nói là tôi có cái thói quen là tôi khi nào mà ăn với hòa thượng á, món nào mà có đi gần gần hòa thượng mà ngon là tôi dòm. Thầy nói tôi dòm một lần, dòm hai lần hòa thượng đẩy. Thầy nó bắt cỡ ba thôi không dám dòm nữa. Thì bây giờ trở lại cái chuyện mà thầy đã, đây là sư mở vòng, sư nói cho quý vị nghe một vài cái một vài nét liên quan tới hòa thượng Sư Minh đó. Thì thầy nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư đang dịch ra cho bà con tiếng Việt đó, hôm trình pháp đó, tôi nói tiếng Anh này, sư nghe tiếng Anh xong rồi dịch ra tiếng Việt, thì trong khi mà sư làm như vậy thì tôi không biết làm gì, tôi lấy cái máy massage tôi massage cái đầu của tôi, và trong khi tôi làm như vậy tâm tôi hoàn toàn nó chú vào trong cái này. Mà không phải là bao nhiêu đó thôi, tôi biết rằng sắp sửa khi mà sư ngừng tôi phải nói cái gì nữa, tại vì câu chuyện tôi đang nói mà, thì tự nhiên cái tâm của tôi trong khi nó chạy qua chạy lại vừa massage vừa nghĩ cho phải nói cái gì cho sư Trí Dũng, do đó sư chưa hết là tôi đã mở miệng rồi. Thật ra quý vị thấy sư dịch không kịp là vậy đó. Thầy rất là nhanh, đang nói tự nhiên thầy nhảy vô, thì kể đó để cho thầy cái trớn nó đang ngon đó, để cho xe chạy đi rồi bữa nào mình nghe băng rồi mình nói lại. Thành ra nhiều lần thông dịch với thầy là sư biết rồi, cho hồi trước là sư bức xúc lắm, mình mới mở miệng cũng nhảy vô miệng, mở miệng cũng nhảy vô miệng, sư có cử vậy, nó cử vậy là mất bình tĩnh rồi, mà cũng vô ích, cũng làm gì được á, bị thói quen của thầy là vậy. Mà ông đang cái trớn ông mình chưa nói là, mà hồi xưa nó còn khổ nữa là cái gì, là thầy lúc đó nói tiếng Anh chưa được, phải có cái cô thích hết à, quá cô thích hết, cô thích hết dịch lại, cô thích hết cô dịch dài lê thê, mà sư lại quên cái trước quên sau nữa, cô dịch cho đã đời xong mà mình nghe là ráng mình nhớ để mình dịch lại, là thầy cô thích hết nói chuyện, sư ngồi giữa trời nó muốn chết. Tại vì đó, ví dụ đó, ví dụ như thầy ngồi đây, sư ngồi đó, cô tôi thích ngồi đó, là dịch xong rồi sư nói là bên nhỏ là sư không nghĩa là một mặt mình đang chú tâm, một mặt còn nói chuyện nữa. Thành ra sống lâu ra lão làng là vậy đó, bây giờ sư biết rồi, để cho ông thầy muốn nói gì cũng nói, tại vì mình có con băng mà mới nằm dịch lại đó, để thầy nói thoải mái là vậy đó. Trong khi mà gì đây, trong khi mà tôi đang nghe sư, chờ đợi sư tôi thông dịch ra cho Phật tử, là tôi gì đây, tôi theo dõi cái máy massage trên đầu của tôi á, và tôi không bao giờ, tôi vừa theo dõi cái xúc cảm của cái máy vào trong đầu tôi, đồng thời là tôi cũng là suy nghĩ qua thử là tôi cần cái nói gì tiếp, để mà khi mà sư dứt là tôi sẽ nói tiếp. Thì đây là cái thói quen mà tôi làm từ trước giờ, do đó mà tôi không bao giờ để tâm tôi la lang thang hết, lúc nào cũng cho nó một cái đề mục gì để nó nhiếp tâm. Thì thầy nói cái này là một cái phương cách để mà lo cho tâm của mình đây, tại vì thường thường tâm mình nó đi lang thang, nó ưa nghĩ toàn chuyện bất thiện, vì là mình nghe tham mà, do đó phải làm sao mà nhiếp tâm. Đang trong khi chờ sư Trí Dũng thông dịch, tôi tâm tôi vừa chú ý vào sự sức giảm của da đầu và cái máy. Phần kia tôi phải suy nghĩ để nói thêm những gì. Do đó khi sư Trí Dũng khi sư dịch chưa xong là tôi đã vội mở miệng nói tiếp, là bởi vì cái ý trong đầu tôi nó đã ra rồi. Và thì quý vị thấy trong khi mà đang ngồi như vậy thì thầy cũng là trong đầu nó cũng làm việc rất là dữ dội. Thì trong khi mà thầy nói như vậy thì có một vị hành giả hỏi như vậy, thì nếu nói như vậy thì thiền ở đâu có phải là ngồi mà nhắm mắt đâu. Thầy cũng trả lời, thiền trong mọi oai nghi tâm làm việc chứ không phải thân. Đó là điều mà tôi nói ngay từ trong phần hướng dẫn, quý vị nhớ là gì đây, thiền không phải là chỉ là nhắm mắt mà ngồi thôi, mà trong khi mà quý vị mà làm việc giao tiếp rồi vậy. Thì sáng hôm nay sẽ nghe lại cùng băng thì trả lời cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà có một vị hành giả hỏi là trong cái vấn đề mà phiền não đó, trong cái phiền não mà mình làm cái vị hành giả này nói như thế này là hỏi là cho thầy đó, trong cái cuộc giao tế hàng ngày đó, lâu lâu mình cũng phải cho, mình phải biếu, mình phải tặng, nhưng mà mình khám phá rằng tâm toàn tham sân si không à, như vậy thì làm sao đây, làm sao mà biếu mà tặng. Thầy nói nếu mà cần cho là mình cho. Thì thầy mới kể cái câu chuyện liên quan cái món ăn. Thầy nói người ta dâng cho tôi cũng một cái món ăn, bởi bữa nào sẽ đọc lại hết cái bài cho kỹ mà sẽ chỉ kể câu chuyện, tại vì nó liên quan tới vấn đề này. Thì thầy nói trong khi mà tôi ngồi đó, họ dâng cho tôi một món ăn á, là tâm tôi nó đánh lô tô trong này, nó chiến đấu giữa hai, một cái tâm trí tuệ thì nó phải chia, còn kia nó chia hết sao, bắt mới gì chia, có ai đuổi đầu kia. Nói trong tâm này nó cứ chạy qua chạy lại như vậy. Thì lúc bây giờ tôi không có để ý tới nữa, mà tôi chú ý, tôi quan sát cái tâm tham của tôi nó nói cái gì. Còn cái phần trí tuệ tôi để qua bên, tôi chỉ coi cái tâm tham của tôi nó nói cái gì. Thì khi mà tâm tham nó yên ổn xuống rồi, tôi nhắc từ bây giờ mình cho không phải là cái vật, mà mình cho để mình bỏ một cái thói quen. Thì nó giúp bây giờ tiện tôi hiểu rằng bây giờ tôi cho cái này không phải là cho cái vật nữa, mà tôi cho để tôi bỏ cái thói quen xấu của tôi, đó là chúng nó. Thì ông thầy nói đó, quý vị thấy không, ngay trong khi ngay tại bàn ăn mà nếu mà quý vị biết tu, quý vị tu ngay tại bàn ăn, cái này còn hơn là quý vị lên trên thiền đường mà quý vị nhắm mắt, quý vị ngồi giờ này giờ kia. Do đó mà để trả lời là tu không cần nhắm mắt lại vậy đó, tu bất cứ mọi nơi. Hồi nãy đó ông thầy cũng có nói một cái câu là khi bạn hiểu tại sao cái cách này hay cách kia, hoặc hiểu cái tâm mình đó, nó trở thành niềm vui và có ý nghĩa của cuộc sống. Hồi nãy là thầy nói như vậy, thầy nói là bất cứ tâm nó làm cái gì á, thật ra là mình biết hay không biết, nó vận hành theo của nó thôi. Nhưng mà nhờ cái chánh niệm, nhờ cái trí tuệ mình quan sát rồi mình đặt câu hỏi, ủa tại sao cái tâm nó làm như vậy, tại sao nó làm cách này không làm cách kia, tại sao mà mình uống xong cái ly nước mình để như vậy, mà tại sao mình không để qua cái tay mặt, qua tay trái, hay là tại cái thói quen này, tại vì lý do tại sao, nó có một cái lý do trong đó mà mình chưa có tìm thấy thôi. Thì khi mà thầy nói cái câu đó thì có rất nhiều hành giả hỏi cái chữ tại sao đó. Nếu mà mình đặt tại sao như vậy thì làm sao đây. Khi đặt câu hỏi tại sao, phải làm thế nào, đúng hay không đúng, áp dụng thường xuyên, tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện suy nghĩ hoài hay sao. Thì câu hỏi đặt ra là bây giờ đó chúng tôi hành thiền là phải duy trì chánh niệm, mà thầy cứ dặn là thế khi nào mà cái tâm đặt câu hỏi tại sao, mình cứ tìm xét để quay mình tu câu trả lời tại sao mà tâm nó làm như vậy, mà cứ hỏi như hoài về lát cái tâm của mình nó suy nghĩ. Cái của mình là cái chánh niệm không thôi, không có suy nghĩ. Mà bây giờ cứ ngồi đó mà đặt tại sao tâm nó suy nghĩ làm sao. Tại sao khi tôi nói cái chữ tại sao, bạn phải hiểu nhiều cái cách khác nhau. Mà cái điều mà tôi muốn nói chữ tại sao đây là tại sao có chuyện như thế xảy ra, tại sao tâm mình nó không có để như vậy mà nó để bên này, nó để bên này. Thì cái này nó đòi hỏi mình cái sự quan sát mình mới biết được. Vì vậy tại sao có chuyện như thế xảy ra, có phải là tại cái thái độ của mình, tại cái thói quen của mình, tại vậy tại kia không. Ví dụ như khi sân nó phát sinh lên, mình quan sát để thấy do đâu sân sinh lên. Nhưng mà quan sát đây là có nghĩa là quý vị không phải là ngồi đó mà đặt câu hỏi tại sao, mà đặt tại sao để rồi mình tiếp tục quan sát. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao để gửi óc tò mò và tâm quan sát, chánh niệm cho kỹ hơn. Chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời đâu, bởi vì câu trả lời lúc đó là câu trả lời thật. Đó, nếu mà quý vị ngồi mà tại sao thì quý vị tư duy, quý vị kiếm ra câu trả lời thì thầy nói cái câu trả lời là luôn có thật. Bởi vì tâm của lúc đó mình chưa có tỉnh táo, tâm đó mình đang còn bị nó phiền não, nó đang đè nén thì đó. Cái câu trả lời không phải là phiền não nó đè nén lúc đó, mà vì mình chưa có sự hiểu biết cho rõ ràng. Do đó mình không hiểu tại sao mà tâm nó làm như vậy. Thì bây giờ thôi, đặt câu hỏi như vậy rồi, mình thông thả rồi mình quan sát. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao để gửi óc tò mò của tâm quan sát, chứ không phải chúng ta đặt Câu hỏi tại sao rồi ngồi đó suy nghĩ mà không quan sát? Chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời, và nếu câu trả lời tới liền thì cái câu trả lời cũng cạch mà thôi. Và cũng đừng mong có câu, có một cái đáp án ngay tại chỗ. Thầy nói khi mình đặt câu hỏi tại sao, để mình gửi cái óc tò mò của mình để mình quan sát thêm. Chứ mình đừng có mong có câu trả lời, và nếu mà có câu trả lời liền thì cái câu trả lời nó không có đúng, nó không có chính xác. Càng tu càng hiểu nhiều, tự nhiên sẽ biết do đâu mà ra, do đâu mà tham sân si xuất hiện. Chỉ khi nào có tâm yên tĩnh, sự quan sát giúp ta thu lượm thật nhiều dữ kiện, câu trả lời sẽ đến, và đến rất là đầy đủ. Thưa thầy, thế nào là thu lượm dữ kiện? Thu lượm dữ kiện là thấy rất nhiều tương quan nhân quả xảy ra nhiều lúc và nhiều thời điểm khác nhau trong khi mình hành thiền. Trong khi mình hành thiền, mình thấy cái này nó xảy ra tại cái này, rồi mình thấy nữa, xảy ra tại cái này. Cứ nhiều lần như vậy mình quan sát, cuối cùng mình hiểu, à, tất cả những cái gì mà đó là do cái này mà ra. Thì cái đó là cũng do từ cái tâm, từ cái chánh niệm, từ cái sự quan sát của mình. Khi có ai đặt câu hỏi tại sao với bạn, bạn nó làm cho kích động trí tò mò của mình để mình hiểu câu chuyện tại sao như vậy, để mình quan sát thêm lên. Lời của Đức Phật dạy chỉ tóm tắt trong có hai câu thôi. Câu thứ nhất là cái gì đây và tại sao nó xảy ra. Thầy nói lời dạy của Đức Phật thì rất là nhiều, nhưng mà cái sự thực tập của mình sẽ thấy rằng trong lời dạy của Đức Phật, nó cái yếu lược của lời dạy, cái cốt tủy của lời dạy của Phật có hai câu hỏi là cái gì đây, câu trả lời đây là danh sách, rồi tại sao nó xảy ra, bởi vì nó vận hành theo lý nhân quả. Nó chỉ có hai câu đó thôi. Câu hỏi bạn đặt ra, bạn đặt hai câu hỏi tại sao, nhưng mà bạn đừng có mong cái câu trả lời, cái đáp án tức thì. Bây như thầy nói, cái đáp án, cái câu trả lời tức thì có thể là đặt, mà phải mất một thời gian rất lâu, 3-4 năm mới có câu trả lời. Thầy nói vậy. Câu hỏi đặt ra, tại sao đặt ra bây giờ, nhưng mà câu trả lời có thể mình mất rất nhiều thời gian tìm niệm. Vì vậy có một vị hành giả tới người đại hàng tới gặp thầy, nói là tôi đọc 27 điều thái độ chân chánh của thầy á, tôi đọc chỉ cần 50 phút là tôi hiểu, tôi hiểu thầy muốn nói cái gì, và phải mất tới 6 tháng tôi mới hiểu một trong 27 điều này. Thì thầy vẫn thường nói là tại vì cái đó, cái thái độ chân chánh là thái độ của thiền sư chân chánh, chứ không phải thái độ của quý vị chân chánh. Quý vị mới tập, quý vị mới hiểu thế nào là thái độ chân chánh, thái độ chân chánh phải áp dụng như thế nào trong cái sự thiền tập, thì quý vị mới tập, thì quý vị mới hiểu. Tại vì sao? Tại vì thiếu thái độ chân chánh là tự nhiên mình tập không có được. Cái này là sư gặp rất nhiều, và nhớ một cái trường hợp đó là cái đau, quý vị có một thời gian sư không vượt qua được cái đau. Thầy nói sư không có chấp nhận cái đau. Sư nói có chấp nhận chứ, không chấp nhận, cứ chấp nhận đàng hoàng. Thầy nói nếu mà thật thì sư chấp nhận không có đau nữa. Mà thiệt, tới một thời gian khi mà mình chấp nhận thật sự, nó tự nhiên tâm không, cái thân nó không còn đau nữa. Thì tới lúc đó mình mới hiểu rằng cái chữ chấp nhận mà thầy nói nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian tu niệm. Để có một cái khác nữa, cũng thầy cũng nói tâm đi rất là nhanh và cái tốc lực của nó rất là nhanh, do đó mà mình không có thấy nhiều cho đủ hết. Do đó mà tôi nói ủa tại sao như vậy mà ra như vậy, thân làm tâm nó ăn được mà thân làm nẻo, là tại vì cái diễn trình nó xảy ra mà rất là nhanh, do đó mình không thấy. Và thầy thường nhắc sư lúc mà mới tu, thầy nói sư tu một thời gian sư sẽ thấy rằng tâm nó đi nhanh như vậy mà chánh niệm còn nhanh hơn nữa. Rồi tại vì sao? Nếu mà chánh niệm nhanh nữa nó sẽ thấy cái gì xảy ra. Đây là một cái ví dụ nè quý vị nè. Có vị đã đi kinh hành nói cho thầy, tôi đang đi kinh hành như vậy, tôi đi tới tự nhiên tôi thấy có một người bên tay trái đi qua, tâm trong này nó nói xoay, tâm tôi nó chưa xoay thì vị đó xoay, do đó nó đi tới nữa. Là một cái khi mà nó vừa bước tới nữa thì tự nhiên trực nhận trước mặt á là có một cái vũng nước, đã gần cái cửa sổ có một vũng nước, tự nhiên tâm nó nói thấy vũng nước kia, tâm nó xoay, tâm nó thần xoay tức thì. Ông đó nói thưa thầy, thấy nguyên cái diễn trình đó, tâm nó chạy qua chạy lại, tắc ý, cuối cùng nó đổi một cái cuối cùng đối một cái rất là nhanh như vậy, thì cái tâm nó chạy rất là nhanh, mà quý vị thấy trách nhiệm nó chạy theo, nó đạt cho nên nó hiểu hết rồi. Bởi vậy do đó mà mình mới hy vọng là giải trừ phiền não là vậy đó. Tại vì nhờ chánh niệm nhanh như vậy, thấy như được trí tuệ sanh khởi, thì tự nhiên mình mới đo sức với phiền não được, chứ thôi làm sao mà mình đo sức, và phiền não nó ghê gớm lắm mà. Thưa thầy, vậy là đặt câu hỏi tại sao, nhưng mà câu trả lời có lâu mới có câu trả lời, và câu trả lời nó đến do trực giác, có phải vậy không? Trực giác thì lúc bây giờ không có suy nghĩ nữa. Thì thầy nói vâng, chúng ta chỉ đặt câu hỏi thôi, một câu thôi, rồi tiếp tục quan sát, tiếp tục chánh niệm. Thì thầy nói trường hợp các vị khoa học gia cũng vậy, các vị đề ra một cái lý thuyết như thế nào, nếu mà cái giả thuyết này nó đúng thì bây giờ mình phải làm sao nè, để mà chứng minh cái giả thuyết mình nói này. Rồi sau khi mà mình thực nghiệm nhiều lần, rồi mình quan sát nhiều lần nữa, rồi mình mới xác quyết lại, à như vậy là cái giả thuyết mà mình đặt ra là đúng. Thì nó cũng mất rất nhiều thì giờ, phải làm rất là nhiều cái thử nghiệm, rồi quan sát, rồi cuối cùng mới thu lượm dữ kiện, rồi cuối cùng mới có câu trả lời. Như thế nào thì cái người tu niệm cũng vậy. Một câu hỏi khác nữa cũng liên quan tới phần câu hỏi đặt tại sao. Câu hỏi đặt tại sao có rơi vào tình trạng suy nghĩ nhằm nhập nắm bắt giới định không? Đó, thì cái này là thầy đã trả lời trước rồi, nhưng mà bây giờ vị này đặt thầy trả lời nữa. Chúng ta trong khi tu niệm không nên suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ làm cho bạn thất niệm. Không niệm không quan sát thì làm sao chúng ta tích lũy được dữ kiện bồi bổ cho trí tuệ được sanh trưởng. Hồi nãy thầy nói sở dĩ mà quý vị lấy ra được đáp án, quý vị biết được cái câu trả lời là nhờ quý vị quan sát, và quan sát được quý vị thu lượm dữ kiện. Khi thu lượm dữ kiện, quý vị so sánh, cũng giống như khoa học gia vậy đó, sau nhiều lần làm thử nghiệm, kết quả của thử nghiệm mình lấy lại thì mình so sánh cái giả thuyết của mình coi có đúng không, cái lý thuyết mà mình đặt ra lúc đầu á. Thì nếu mà đúng thì cái người tu hành cũng vậy. Nếu mà quý vị suy suy nghĩ nhiều quá thì quý vị không có được dữ kiện, mà dữ kiện này là dữ kiện qua có được qua cái sự quan sát, qua cái trí tuệ. À, tôi nói rằng khi bạn đặt câu hỏi tại sao, hành giả đừng có để cho mình bị lôi kéo vào cái nội dung câu chuyện. Thường thường mình suy nghĩ là mình bị nó lôi vô đó liền tức thì, do đó đừng để cho nó lôi vô, mà thấy cho được sinh hoạt của tâm. Tâm sắp đến là tâm gì, câu hỏi tại sao, rồi quan sát thấy cho được nguyên cả chương trình tâm. Và sau đây là một ví dụ mà tôi dạy lúc mà tôi đi dạy đạo bên Mỹ. Thì ông thầy cũng kể, ông nói là gì đây, hồi trước á là hành giả đó, thường thường mà tới mà hỏi tôi á cái này cái kia rồi vậy, thì thường thường tôi nói liền câu trả lời, tôi cho một cái đáp án liền tức thì. Và tôi sau nhiều năm mà dạy dỗ, tôi quan sát là tôi thấy nếu mà mình cho họ một cái câu trả lời tức thì liền á, cũng chúng mình nấu sẵn cho họ ăn, họ quên ăn đã xong không ngủ. À thầy nói vậy, bây giờ tôi không có cho câu trả lời được, mà tôi thường thường tôi đặt câu hỏi tại sao. Thì đây là một cái trường hợp này. Thì tại sao là nghĩa là sao, là giúp cho cái vị này đặt câu hỏi tại sao mà nó ra cái cớ này, cái nhân ở đâu mà tại ra cái quả này. Thì cái trường hợp một cái chú ở bên Mỹ á, chú này là người Đài Loan nhỏ thôi, cái tập thiền với ông thầy. Thầy nói cái cậu này cậu smart lắm, cậu cậu thông minh lắm, ô cậu nói chuyện cậu đặt nhiều câu hỏi cũng 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 trớ trêu lắm trong cái trời. À, thì sao trong cái phần trình pháp á, chú đặt câu hỏi gì? Con bữa gặp thầy cái này, sao bây giờ ngày hôm nay sao thấy chán quá, tâm con bây giờ ngày hôm nay nó trì trệ, mà sao mà làm như nó chánh niệm nó yếu, mà bây giờ con cũng biết phải làm sao hết. Mấy bữa bữa trước thì có một xuất sắc lắm, hỏi thì tu hành là thấy tốt lắm, mà sao hôm nay như vậy đó. Tự nhiên nói rằng là cái tâm bây giờ nó trì trệ quá, rồi không biết là chánh niệm thì quá yếu mà không biết phải làm sao. Gặp câu hỏi này trước đây tôi sẽ bảo thôi bây giờ chú nhớ tư duy chân chánh, phải tập như vậy như vậy như vậy. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, tại sao mà xảy ra chú có biết không, chuyện chuyện bây giờ nó như đó, nhưng mà trong quá khứ làm gì, hôm qua chú có nhớ là chú ăn cái gì, chú nói chuyện như thế nào, chú đêm qua chú ngủ thế nào, chú có biết không. Chú làm chú phải biết chứ. Hôm nay mà chánh niệm của chú bị bây giờ tâm của chú trì trệ, chánh niệm yếu, làm chú đi nói chuyện phải không, chú mất ngủ phải không. Hồi trưa ăn cơm nhiều quá, giờ nó buồn ngủ, ngủ dậy rồi nó mắc gì đây, nó quờ quá, nó lờ mờ, nó không có rõ ràng, có phải vậy không. Chú phải kiểm tra lại, chú phải coi lại, chú phải kiểm tra lại, kiểm soát lại, chứ đừng có tới hỏi tôi. Thì thầy nói đây là cái kỹ thuật của tôi bây giờ là vậy đó. Mỗi lần hành giả hỏi tôi hỏi cái gì nghĩ sao, mà thầy nói là không phải là cái này là tôi biết bây giờ, mà chính là thầy của tôi đã làm cái chuyện này. Thầy của tôi ngài Hòa Thượng Sư Minh là luôn luôn làm cái đó với tôi. Thế mà tôi đang có gì tôi hỏi là ngài hỏi ý của sư thế nào, ý của sư suy nghĩ làm sao đó. Thì là khi mà ta đặt câu hỏi như vậy, tức là tôi gửi cho mình cái trí tò mò để mình đặt câu hỏi à tại sao mình làm như vậy. Mà thầy cũng là dạng người có trí tuệ, do đó mà thầy Hòa Thượng hỏi tại sao là tự nhiên thầy tự động hiểu và kiếm ra câu trả lời. À còn mà chắc hỏi mình tại sao, chắc mình ngồi đó mình cũng cũng khờ. À. Mà sư thấy một cái cách hỏi mà khi nào mà thầy hỏi tại sao á, là quý vị làm giống như quý vị không biết ở trên mặt trăng xuống hả, và thầy thấy ông cũng trả lời tại sao hả, cha cái đừng có gãi đầu làm giống ngơ ngơ ngác, là tự nhiên ông thầy ông nhớ là chứ mà không có tham nhẫn á, đến ông nóng mà bật cái liền. Trước đây tôi có thói quen ưa chỉ cho hành giả cách thức giải quyết, bây giờ tôi bắt họ phải quan sát để tìm ra câu trả lời. biết phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại cũng là một phần của trí tuệ. Cái này là gọi là tư trí đó. Nếu tôi chỉ cho họ làm gì, họ sẽ mau quên, lần sau tới hỏi nữa. Hành giả quên vì không thấy cho rõ cái tương quan nhân quả của các biến cố xảy ra. Ngược lại, tôi thì ngược lại, bất cứ một câu chuyện xảy ra, nhờ tôi quan sát thân và tâm tôi rất đều đặn, cho nên trí tuệ có mặt lúc bây giờ giúp tôi hiểu ngay, chấp nhận ngay và biết câu chuyện gì đang xảy ra. Thầy nói, khi một câu chuyện khó khăn gì mà xảy ra, thường thường mình không có tâm chấp nhận. Nhưng mà nếu mình quan sát hoài, mình có được trí tuệ, câu chuyện xảy ra, mình có tâm chấp nhận ngay. Mình không cần ngồi đó đã mà nói, hãy chấp nhận nữa, mà tự động nó làm việc như vậy. Tâm lý của hành giả là chỉ thấy cái gì đang xảy ra hiện tại bây giờ, cái đó là quả, mà quên quan sát để hiểu tại sao nó xảy ra, tức là quý vị quên quan sát nhân. Do đó tôi cứ nhắc hoài, tôi nói là câu chuyện gì tại sao xảy ra, quý vị phải tự hiểu lấy tại sao mình như vậy. Căn bản của sự thực tập là mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút hành giả thích thú quan sát thân và tâm không bỏ sót. Ví dụ trước khi bạn ăn, bạn thấy người như thế nào? Trước khi ăn mình đói bụng, thấy người làm như nó rã rời mà ăn xong thấy khỏe, cái đó là một cái dạng gọi là sắc đến do cái thực phẩm nó mang lại. Thì thầy nói mấy cái đó, mình đây là một cái câu nói có vẻ lý thuyết, nhưng mà ông thầy ấy, là luôn luôn là ông nhắc cho hoài cái chuyện này. Ông nói là luôn luôn mình để ý trước khi mình chưa ăn cái thân của mình như thế nào, và khi mình ăn xong cái thân của mình như thế nào, mình cảm giác trong người như thế nào. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình ăn xong mình thấy khỏe, khỏe là nhờ cái sắc này nó được bồi bổ bằng thực phẩm. Rồi ăn xong nó thấy buồn ngủ, tại vì sao? Tại nãy ngon miệng quá, mình quá chén, thay vì một hai chén mình làm cái ba bốn chén, rồi làm thêm ba cái chuối nữa. Ngoài lý do thực phẩm còn có nói chuyện, trạng thái tâm, thái độ, tính khí, sự suy nghĩ của mình về những gì đang tới, quá nhiều lý do. Và quý vị thấy, mà khi mà quý vị thấy nhiều lý do này, quý vị bận rộn, quý vị không có thời gian rảnh. Cái sự thực tập nó giúp mình thấy hoài. Và mình nếu mình không có lý do rảnh thì mình không có thì giờ rỗi để mình la càn đáng cho mình thoải mái, tại vì mình thấy tại sao lý do tại sao mình luôn luôn mình quan sát để mình hiểu. Ví dụ nếu mà quý vị để ý coi, khi mà thay vì mình hành thiền rảnh rỗi mình xúm lại mình nói chuyện thì thế nào, quý vị khi một giờ ngồi vô thì quý vị thấy sao? Thì chỉ như là khi bây giờ ngồi vô, tâm quý vị sẽ rất là dao động, quý vị suy nghĩ liên hồi, suy nghĩ toàn chuyện phiền não nó tràn ngập tâm, rồi mình nói trong bụng thôi chút xíu ra mình nói tiếp nữa, tại nói nữa chừng quên. Chỉ có một cái kinh nghiệm mà quý vị có một lần đó, khi đi hành thiền, lúc đó là sư chưa có tu bao nhiêu, tu chừng một vài năm đầu thôi à. Cái sư đi Miến Điện, sư trở về lại, cái sư đi dạy một khóa thiền của một ngài thiền sư mà thầy của sư đó tổ chức ở một cái chỗ đẹp cái lắm, một cái núi trên cao. Quý vị dòm dưới là nguyên một cái thung lũng mà họ mua cái chỗ đó, một cái đồi đó để họ làm một cái tu viện của Thiên Chúa. Cái chỗ mà cái mình đi tĩnh tâm á, chỗ đó là quý vị cái bằng lý tưởng để cho mình hành thiền đó, là cái chỗ nó có một cái nhà nguyện để mình ngồi thiền, rồi cái dãy cái bên nam, một cái dãy bên nữ, nhà ăn họ làm tiêu chuẩn rất là cao, rất là tốt. Đó thì khi đi trở về sư giữ khóa thiền đó, thì cái việc mà đầu tiên á là ngài hòa thượng thầy của sư á yêu cầu sư nói cho Phật tử nghe thử là những cái năm mà sư đi tu niệm bên Miến Điện này rồi đó, sư kinh nghiệm được cái gì, sư thấy tu hành được cái gì, sư kể toàn chuyện khổ không à. Sư nói và bạch ngài, khi con tới thì ông kia ông hỏi sư ở đâu tới, sư nói giờ tôi bên Mỹ tới. Ông nói thôi bây giờ đi vô trong kia người ta phát đồ cho. Sư thấy ông phát cho tôi tấm cái chiếu, một cái rà, một cái gối, rồi ông chỉ tôi á vô cái phòng đó, mở cửa ra bụi với bằng nhện mà thiếu đường chung vô nổi. Kể cho hòa thượng nghe vậy là phải xăng tay áo, chùi lau rửa cả tiếng đồng hồ ra mới xong. Hỏi cái giường á, chỉ cho cái giường bằng sắt mà không có nệm, trời nằm tối đó nó đau muốn chết, bởi vì nằm nệm. Sư nói với ngài hòa thượng đó, dạ bạch ngài, con có cảm tưởng con đi vô nhà tù chứ không phải con qua thiền viện. Ngài nói đúng rồi đó, tại vì sao? Tại vì quý vị quen bên này rồi, tôi biết quý vị quen thói ở bên Mỹ này rồi, do đó mà tôi gửi quý vị qua Miến Điện để quý vị thấm cái khổ của người ta đó. Người ta tu hành ta nằm không vậy đó, năm này qua tháng nọ. Rồi khi mình sẽ kể câu chuyện xong xuôi rồi đó, bà con hoan hỉ vui vẻ lắm. Thì trong quá thiền đó có hai cặp vợ chồng anh chị đó, kể thì kể từ đầu khóa mà tới giữa khóa vẫn còn nhớ câu chuyện hoài. Nó sư qua nó tu, trời ơi tội nghiệp sư quá, giống như sư đi vô trong nhà tù rồi vậy. Sau bữa nào mà mình ra khỏi quá thiền chắc, đây là bà vợ kể trước, ra khỏi quá thiền chắc là mình phải đãi để sư ăn một trận cho nó ngon. Trời ơi đi tu mà nghĩ vậy. rồi đó, thì biết không, đi tu tới đó